chào mừng các anh chị em đã đến với Weekly Digest.
Đây là một series hoàn toàn mới của podcast nhân sự, nơi chúng ta sẽ cùng cập nhật tin tức hàng tuần về quản trị và phát triển con người với các chủ đề khác nhau.
Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chủ đề những ngày đầu của nhân viên mới với các mục chính bao gồm:
phần tin tức, khảo sát về tính hiệu quả của các chương trình đào tạo dành cho nhà quản lý, xu hướng phát triển DE&I trong giải thưởng HR Asia, và kết quả khảo sát xu hướng phúc lợi 2023 tại Việt Nam. Phần nội dung chuyên đề, chúng ta sẽ cùng tham khảo góc nhìn chuyên gia về bài toán làm thế nào để những ngày đầu của nhân viên mới có thể trở nên suôn sẻ và thành công hơn. Và bây giờ, mời các anh chị em cùng theo dõi các nội dung chi tiết.
Tin quốc tế, thưa các anh chị em, tổ chức Achiever Workforce Institute AWI đã tiến hành một cuộc khảo sát cho thấy 75% nhân viên cho rằng những người quản lý của họ không hiệu quả. Điều này đặt ra câu hỏi, liệu có phải các nhà quản lý thiếu đào tạo hay các chương trình đào tạo hiện đang không phát huy hiệu quả? Trong khi 99% nhà quản trị nhân sự tuyên bố đã cung cấp hoạt động đào tạo nghiệp vụ quản lý, thì tới 19% nhà lãnh đạo cho biết họ không nhận được đào tạo từ phía công ty của mình. Sự sai lệch thông tin này dẫn đến tình trạng 71% nhà quản lý cho rằng công ty không hỗ trợ cho những nỗ lực của họ trong việc trở thành những người lãnh đạo tốt hơn. Từ khảo sát trên, AWI đã đề ra các bước hành động, bao gồm việc sử dụng chỉ số người ủng hộ quản lý MNPS để đo hiệu quả của nhà quản lý. Tăng MNPS lên 10 điểm phần trăm sẽ cải thiện sự gắn kết, năng suất và cam kết công việc. Cụ thể, để phát triển nhóm làm việc hiệu quả, các nhà lãnh đạo kinh doanh nhân sự nên tập trung vào việc xây dựng những nhà quản lý có năng lực. AWI đề ra 4 bước đã được chứng minh để nâng cao MNPS. Thứ nhất, xếp lịch cho các cuộc họp cá nhân định kỳ. Quản lý nên tạo ra một không gian an toàn hàng tuần cho nhân viên để thảo luận về những thách thức và nhận được sự hỗ trợ. Những cuộc họp này nên chú trọng tới sức khỏe tinh thần, mục tiêu nghề nghiệp của nhân viên, cho họ lời khen và sự công nhận. Thứ hai, tôn vinh thành tích của nhân viên một cách ý nghĩa. Quản lý phải công nhận và đánh giá cao sự chăm chỉ của nhân viên một cách thường xuyên hơn. Thứ ba, hiện diện như một người coach giúp đỡ, gỡ rối cho họ. Quản lý nên áp dụng phương pháp coaching, đặt câu hỏi thông minh và hướng dẫn nhân viên vượt qua những thách thức. Hoạt động coaching sẽ thúc đẩy sự tự lực và sự gắn kết của nhân viên. Thứ tư, xây dựng lộ trình sự nghiệp hấp dẫn, ưu tiên phát triển chuyên môn, cung cấp lộ trình sự nghiệp rõ ràng và cơ hội nâng cao kỹ năng để thổi bùng ngọn lửa hứng khởi của nhân viên đối với công việc. Hỗ trợ mục tiêu phát triển của nhân viên sẽ tăng sự cam kết và lòng trung thành lâu dài của họ.
Tin khu vực, thưa các anh chị em, xu hướng phát triển trong sự đa dạng và hòa hợp đang chiếm ưu thế. Giải thưởng các công ty có môi trường làm việc tốt nhất châu Á 2023 tại Thái Lan của tổ chức HR Asia vừa vinh danh 73 công ty đã xuất sắc trong việc tạo ra một môi trường làm việc mẫu mực cho nhân viên của mình. Với chủ đề tôn vinh sự đa dạng, công bằng và hòa hợp, HR Asia đã tiến một bước đáng kể trong việc công nhận và thúc đẩy những nơi làm việc tạo ra được cái môi trường đa dạng, công bằng và hòa hợp, hay chúng ta còn gọi là DE&I, viết tắt của Diversity, Equity và Inclusion. Được biết là số lượng đề cử năm nay đã tăng lên đáng kể với 286 công ty cạnh tranh cho danh hiệu nơi làm việc tốt nhất châu Á 2023. Hơn 20.000 người tham gia khảo sát đã chia sẻ hiểu biết và kinh nghiệm của họ, nhấn mạnh sự tham gia và gắn kết sâu rộng của khu vực. Giải thưởng năm nay cũng đánh dấu sự xuất hiện của 3 hạng mục mới thể hiện sự cam kết trong việc công nhận sự xuất sắc và đổi mới trong lĩnh vực nhân sự châu Á. Trong đó bao gồm Giải thưởng Đa dạng, Công bằng và Hòa hợp HR Asia Diversity, Equity and Inclusion Awards nhằm vinh danh các tổ chức đã có những cái bước tiến đáng kể trong việc tạo ra nơi làm việc đa dạng và hòa hợp. Giải thưởng Công ty quan tâm đến nhân viên nhất HR Most Caring Company Awards công nhận các tổ chức thể hiện sự quan tâm đến nhân viên của mình, đặc biệt là trong các cái thời điểm khó khăn. Và giải cuối cùng là giải thưởng chuyển đổi số HR Asia Digital Transformation Awards, công nhận các tổ chức thành công chuyển đổi công nghệ trong hoạt động nhân sự của họ. Và một trong những điểm nổi bật của sự kiện năm nay đó là sự công nhận 4 tổ chức đạt giải vàng trong hạng mục các công ty có môi trường làm việc tốt nhất châu Á 2023 tại Thái Lan. Đây là giải thưởng tôn vinh những công ty đã giành được hạng mục này liên tiếp trong 5 năm trở lên. Và 4 công ty đoạt giải vàng là Advanced Info Service, Philip Morris Trading Thailand, Thai Beverage Public Company Limited và Unilever Thai Trading Limited.
Tin trong nước, Thưa các anh chị em, theo bài đăng trên báo Thanh Niên, công ty tư vấn WTW vào ngày 4 tháng 10 công bố kết quả khảo sát xu hướng phúc lợi năm 2023. Được thực hiện từ tháng 3 năm 2023, cuộc khảo sát có sự tham gia của 5.233 doanh nghiệp ở 95 quốc gia. Trong đó, có 1.746 doanh nghiệp có trụ sở tại châu Á-Thái Bình Dương và tính riêng Việt Nam thì có 219 doanh nghiệp tham gia khảo sát. Khảo sát cho thấy, 60% doanh nghiệp cho rằng cuộc chiến thu hút nhân tài là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến chiến lược phúc lợi của các doanh nghiệp tại Việt Nam. Theo nhiều doanh nghiệp, tham vọng cải thiện chế độ phúc lợi tiếp tục là thách thức do áp lực ngày càng gia tăng về quản lý chi phí và tối ưu hóa giá trị của các chương trình phúc lợi. Gần 2/3 doanh nghiệp tham gia khảo sát cho rằng lạm phát ngày càng cao và nền kinh tế và môi trường kinh doanh suy yếu sẽ có tác động đáng kể đến ngân sách phúc lợi của họ trong 2 năm tới. Kết quả khảo sát tại Việt Nam phản ánh sự tương đồng quan điểm với các nhà tuyển dụng ở APAC. Các doanh nghiệp ở Việt Nam coi phúc lợi về sức khỏe chiếm tới 71%, đào tạo và phát triển nghề nghiệp chiếm 50% và sắp xếp các công việc linh hoạt chiếm 35% là những yếu tố quan trọng nhất trong danh mục phúc lợi. Về nguồn tài chính cho chương trình phúc lợi, các doanh nghiệp đang quyết liệt hơn để quản lý ngân sách cho các chương trình phúc lợi. Với 83% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết họ đang dự định cải thiện các điều khoản hợp đồng với nhà cung cấp và 71% doanh nghiệp đang tìm cách đảm bảo nguồn tài trợ bổ sung cho các chương trình phúc lợi của họ. Các doanh nghiệp tại Việt Nam cũng đang tìm cách tối đa hóa trải nghiệm và sự gắn kết của nhân viên. Với 58% doanh nghiệp lập kế hoạch hoặc đang cân nhắc việc cung cấp các công cụ và dịch vụ để giúp nhân viên lựa chọn những phương án tốt nhất khi sử dụng phúc lợi của họ.
Thưa các anh chị em, về chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, những ngày đầu của nhân viên mới. Theo một báo cáo của Gallup thì chỉ có 12% nhân viên cho rằng tổ chức của họ đã làm tốt công việc onboarding. Một báo cáo khác của Hiệp hội Quản trị Nhân sự Hoa Kỳ SHRM thì tỷ lệ nghỉ việc trong 18 tháng đầu tiên có thể lên tới 50%. Điều này dẫn đến những tổn thất lớn lao cho cả doanh nghiệp lẫn người lao động. Vậy thì trong bài podcast ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tham khảo các góc nhìn cho cả hai phía. Phía người lao động, tức là các anh chị em vừa mới gia nhập vào một tổ chức hay là một công ty nào đó, thì mình sẽ cần lưu ý những điều gì để có được một sự khởi đầu suôn sẻ, thành công và làm cái bước đệm cho con đường sự nghiệp của mình. Và sau đó thì chúng ta sẽ cùng tham khảo về tầm quan trọng của quy trình onboarding mà các công ty nên đầu tư nhằm hỗ trợ nhân viên mới.
Thưa các anh chị em, có lẽ bất cứ ai trong chúng ta khi mới tham gia vào một công ty hay tổ chức, những ngày đầu chắc chắn chúng mình sẽ còn rất nhiều bỡ ngỡ, nhất là đối với thế hệ trẻ. Trong mục Góc nhìn chuyên gia của Weekly Digest tuần này, mời các anh chị em cùng tham khảo những chia sẻ tới từ anh Nguyễn An Vượng, trưởng bộ phận tuyển dụng của đào tạo Hotform về những gì một nhân viên mới cần lưu ý trong những ngày tháng đầu tiên bắt đầu một công việc mới.
Chào anh chị em! Trong quá trình làm việc, mình nhận thấy những anh chị em mới khi bắt đầu công việc mới, thường thì anh chị em có những thắc mắc, những băn khoăn, nhưng mà chúng ta chưa biết bắt đầu từ đâu hoặc là chúng ta nên tìm hiểu những gì. Chính vì thế, chúng ta rụt rè và có thể dẫn đến những cái thiệt thòi cho bản thân anh chị em sau này. Và với vấn đề đó, mình chia sẻ những thông tin cần thiết để mà anh chị em mới chúng ta chủ động tìm hiểu, chúng ta có thể chủ động trao đổi lại bộ phận nhân sự khi bắt đầu những công việc mới. Thông tin đầu tiên theo mình sẽ quan trọng với anh chị em, đó chính là thông tin về công ty. Chúng ta nên tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của công ty để chúng ta biết được là với công ty đó thì mức độ bền vững như thế nào và tương lai sau này mình sẽ trở thành một thành viên và đóng góp những gì, để từ đó cũng sẽ trở thành cái niềm tự hào của chúng ta khi được là một thành viên ở tổ chức. Bên cạnh đó thì anh chị em cũng nên tìm hiểu về những sản phẩm và dịch vụ của công ty, để từ đó chúng ta sẽ có những cái định hướng đóng góp của bản thân đối với lại tổ chức của mình. Ngoài ra thì chúng ta cũng nên tìm hiểu về văn hóa doanh nghiệp, từ đó thì chúng ta cũng sẽ có những cái định hướng để mà hòa nhập cùng những anh chị em trong phòng ban và bên ngoài phòng ban và với tổ chức. Và điều thực tế khác chúng ta cũng cần tìm hiểu, đó chính là những chính sách và phúc lợi dành cho nhân viên. Qua đó chúng ta sẽ cảm thấy yên tâm hơn đối với lại là cái đóng góp của mình cũng như là những cái phúc lợi mà công ty chăm lo cho anh chị em nhân viên ở trong công ty. Thông tin quan trọng thứ hai theo mình đó chính là thông tin về vị trí công việc. Rõ ràng thì chúng ta thấy được là gì? Chúng ta sẽ cần một cái mô tả công việc rõ ràng. Từ đó thì chúng ta mới có kế hoạch, chúng ta mới chủ động tiếp cận những cái công việc mà chúng ta đảm nhận và thực hiện sau này. Song song với đó thì chúng ta cũng cần tìm hiểu rõ hơn về mục tiêu công việc. Từ đó thì chúng ta xây dựng cái lộ trình cho chính chúng ta đối với lại là tổ chức. Chúng ta cũng cần tìm hiểu thêm về những cái nhiệm vụ, những trách nhiệm cụ thể. Và điều này tất nhiên nó sẽ là rõ ràng. Từ đó thì chúng ta dễ dàng hơn trong việc thực hiện những cái công việc, những cái trách nhiệm mà chúng ta đang lãnh nhận. Và cuối cùng, trong phần thông tin này, chúng ta cũng nên tìm hiểu những cái cơ hội phát triển và thăng tiến trong nghề nghiệp. Từ đó thì chúng ta có thể tính phấn đấu nhiều hơn cho bên bản thân, cho bên tổ chức. Nhóm thông tin quan trọng thứ ba theo mình đó chính là thông tin về môi trường làm việc. Trong môi trường làm việc này thì anh chị em cũng cần tìm hiểu rõ hơn, trao đổi rõ hơn cùng với bộ phận nhân sự về những quy trình làm việc ở nội bộ, ở các phòng ban liên quan, và từ đó thì chúng ta cũng dễ dàng và thuận tiện nhất và chủ động nhất trong các cái công việc của mình. Chúng ta cũng cần nên tìm hiểu những cái mối quan hệ trong công ty để từ đó chúng ta cũng phối hợp và cùng làm việc với lại các phòng ban khác. Cuối cùng thì theo mình, bên cạnh những cái thông tin mà chúng ta tìm hiểu thì chúng ta cũng có những cái câu hỏi dành cho bản thân của mình, ví dụ như là cách thức liên hệ mà chúng ta làm việc với lại các phòng ban khác để mà chúng ta phối hợp thật sự là hiệu quả, nhịp nhàng với các phòng ban khác. Hoặc là chúng ta tìm hiểu về các cái sự kiện, những cái hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, những cái hoạt động giao lưu nhằm xây dựng một cái tập thể vững mạnh cùng với lại những anh chị em ở tổ chức mới.
Vậy thì còn ở phía tổ chức, phía doanh nghiệp thì nên thế nào? Thưa các anh chị em, trước hết chúng ta cần phân biệt rõ ràng là onboarding không phải là orientation. Onboarding là một cái quá trình đào tạo hội nhập từ khi nhân viên bắt đầu chính thức nhận offer và có thể kéo dài đến một năm sau đó. Còn orientation thì chỉ là một bước rất nhỏ trong nguyên cái quy trình onboarding đó thôi. Thành ra chúng ta cần nắm rõ và phân biệt hai khái niệm này trước. Do đó, bất kể là chúng ta có nhận ra hay không thì chúng ta luôn luôn có onboarding. Cũng như bất kể chúng ta có nhận ra hay không thì mỗi người mình cũng đều có một thương hiệu cá nhân vậy. Chỉ là nó đang tốt hay là xấu, nó đang tích cực hay tiêu cực mà thôi. Thì onboarding cũng thế. Onboarding là một giai đoạn trong 7 giai đoạn vòng đời nhân viên mà tôi có nói trong các bài podcast nhân sự. Chỉ là chúng ta có onboarding hiệu quả hay là kém hiệu quả mà thôi. Vậy thì cái mục đích của onboarding là gì và tại sao chúng ta lại cần phải có onboarding? Chúng ta cần onboarding là để giảm cái tỷ lệ nghỉ việc, cái turnover rate, nhất là đối với các nhân viên mới. Đồng thời giúp tăng cái engagement, tức là cái mức độ gắn kết của nhân viên, giúp cho nhân viên mới có thể hòa nhập và phát huy năng lực trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể. Khi mình tuyển người vào là mình muốn họ ở lại làm việc lâu dài, chứ đâu phải là ở ngày 1, ngày 2 rồi họ đi, đúng không ạ? Và để làm được điều đó thì mình nên nhớ là phải giữ được và phải thực hiện được những cái lời hứa mà mình đã đưa ra khi mình phỏng vấn người ta. Giả sử như mình hứa hẹn là công ty là một nơi xịn sò, đồng nghiệp vui vẻ, dễ thương, đẹp trai, đẹp gái gì đấy, mà cái ngày đầu tiên người ta vào, mình không chỉ được cho người ta cái nhà vệ sinh hay là cái bàn làm việc của người ta nằm ở đâu thì quá tệ, đúng không ạ? Khi người ta háo hức đến đầu quân cho công ty của mình thì cái ngày đầu tiên rất là quan trọng. So sánh vui một chút thì nó cũng giống như ngày đầu tiên mà cô dâu về nhà chồng vậy, thưa các anh chị em. Đây là thời gian vàng, là tuần trăng mật để mình nuôi dưỡng sự cam kết, tinh thần phụng sự và tinh thần gắn bó dành cho công ty của mình. Theo thống kê của Bộ Lao động Hoa Kỳ thì trong 6 tháng đầu, sau khi nhận việc, 90% nhân viên sẽ quyết định là có gắn bó dài lâu với công ty này hay không. Và trong khoảng thời gian 6 tháng đó, nếu như không có onboarding, thì như ở Mỹ chẳng hạn, sẽ có khoảng 4% nghỉ việc sau ngày đầu tiên và 50% nhân viên sẽ bỏ việc trong vòng 4 tháng. Tức là mình tuyển vào 10 người thì sau 4 tháng mất đi 5 người. Đây là một cái con số rất là kinh khủng đối với dân tuyển dụng và đối với bất cứ công ty nào. Đối với các vị trí quản lý thì trong vòng 18 tháng, tức là trong vòng 1 năm rưỡi đầu tiên đó, thì các nhân viên quản lý mới vẫn chưa làm được việc. Họ phải trải qua 18 tháng mới có thể bắt đầu làm việc hiệu quả nếu như chúng ta không có onboarding. Đó là những con số thống kê ở Mỹ, mà tôi nghĩ là ở Việt Nam thì những con số này còn nhiều hơn thế nữa. Còn nếu như chúng ta có làm onboarding một cách bài bản chỉnh chu thì từ 60 đến 70% nhân viên mới sẽ ở lại công ty và cống hiến ít nhất là 3 năm. Thành ra nếu chúng ta đã làm cái công tác tuyển dụng tốt, đúng người đúng việc thì onboarding mang tính chất quyết định trong việc giữ chân người ta ở lại với mình. Thưa các anh chị em, onboarding không phải là làm một ngày hay là hai ngày hay một tuần là xong, mà nó giống như là một cái cây mình trồng vậy. Chúng ta đâu phải chỉ tưới nước hay là bón phân một lần là đủ, mà nó cần phải được chăm sóc thường xuyên và liên tục. Nếu như các anh chị em có theo dõi podcast nhân sự thì chúng tôi có chia sẻ một chuyên đề về onboarding theo góc nhìn trải nghiệm nhân viên, employee experience, để làm sao chúng ta có được một cái chương trình onboarding bài bản, hoàn chỉnh và mang đến một trải nghiệm thật tốt, thật tích cực với những ai mới gia nhập vào công ty của mình. Các anh chị em nào quan tâm có thể vào YouTube podcast nhân sự hoặc là vào hệ thống GTO đối tác của Asadages để đăng ký tham khảo khóa học chuyên đề hướng dẫn từng bước onboarding hoàn toàn miễn phí. Thưa các anh chị em, bên cạnh những lưu ý dành cho các bạn nhân viên mà hai vị khách mời của Asadages hôm nay đã chia sẻ lúc nãy, thì việc xây dựng quy trình onboarding hiệu quả cũng là một bước cực kỳ quan trọng đến từ phía công ty, từ phía tổ chức để giúp những ngày đầu của các bạn nhân viên mới có thể trở nên suôn sẻ, hiệu quả và thành công hơn.
Cảm ơn các anh chị em đã quan tâm theo dõi Weekly Digest trên podcast Nhân sự phát hành vào thứ Bảy hàng tuần. Mọi câu hỏi hoặc đóng góp về mặt nội dung xin vui lòng liên hệ podcast Nhân sự tại podcastnhansu@hrdigest.org.
Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các anh chị em vào thứ Bảy tuần sau.